là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin ghi nhận những mô hình phát triển kinh tế của đồng bào Mông đem lại thu nhập cao, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Tiếp đó là phản ánh về điều hưu ở điểm bưu điện văn hóa xã. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các tổ đội sản xuất phối hợp với nhân dân các xã, trồng được gần 100 hectare rừng phòng hộ. Các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là thông, sơn tra, pơ mu, vối, thuốc, che măng bát độ. Nhờ thời tiết thuận lợi nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 96%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải còn thực hiện khoanh nuôi, tái sinh được hơn 500 hectare, chăm sóc được trên 220 hectare rừng từ 2 đến 4 năm tuổi và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Hiện tại, Ban Quản lý tích cực chỉ đạo tổ đội sản xuất phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền các xã đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, niên vụ 2023-2024, tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, chống phá, lấn chiếm đất rừng, làm nương rẫy.
Những ngày gần đây, nền nhiệt độ đã xuống thấp, huyện Văn Chấn đang tích cực chỉ đạo các giải pháp phòng tránh đói rét cho đàn vật nuôi. Hiện huyện Văn Chấn có tổng đàn gia súc trên 120.000 con, trong đó đàn trâu bò trên 21.500 con, còn lại là đàn lợn trên 92.000 con. Để hạn chế tối đa tình trạng trâu bò chết rét do thời tiết rét đậm rét hại, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành văn bản khuyến cáo người dân cách phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đồng thời yêu cầu cán bộ chuyên môn các xã thị trấn, đặc biệt là các xã vùng cao bám sát cơ sở để nhắc nhở người dân chủ động không chăn thả trâu bò khi thời tiết xuống thấp dưới 10 độ, che chắn chuồng trại đảm bảo kín gió, dự trữ rơm rạ và bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho trâu bò.
11 tháng năm 2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc Yên Bái đã đào tạo và sát hạch cấp bằng lái xe cho trên 1.400 học viên. Nhờ tích cực đầu tư phương tiện, đổi mới phương pháp giảng dạy và sát hạch, nên chất lượng đào tạo đã được nâng lên, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện tại, Trung tâm đang tích cực thực hiện điện tử hóa công tác làm hồ sơ, thủ tục đăng ký đào tạo, đầu tư thêm trang thiết bị và đổi mới chương trình giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch theo quy định, xây dựng đơn vị tự chủ trong hoạt động đào tạo và sát hạch xe cơ giới đường bộ, góp phần tích cực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Trong năm 2023, huyện Văn Yên đã phát hiện xử lý 32 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Hành vi vi phạm chủ yếu là phá rừng và xâm lấn đất rừng chiếm đến 93%. Lực lượng chức năng của huyện đã xử phạt hành chính 30 vụ với tổng số tiền trên 156 triệu đồng, khởi tố hình sự 2 vụ, trong đó một vụ hủy hoại rừng xảy ra tại vị trí giáp danh giữa hai xã An Bình và Lâm Giang với tổng diện tích 2,948 ha và một vụ vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang. Ngoài ra, hạt kiểm lâm Văn Yên đã phối hợp tiến hành 3 cuộc kiểm tra công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý động vật hoang dã quý hiếm. Đối với chính quyền địa phương, các xã, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, các chủ rừng, các cơ quan nhà nước có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thị xã Nghĩa Lộ, các mô hình bộ phận một cửa của Công an xã phường trên địa bàn thị xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để phục vụ nhân dân, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước đối với các tổ chức xã hội và nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà chi phí thời gian cho tổ chức và người dân, đồng thời tiếp tục thể hiện sự chính quy hiện đại tận tụy của lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về xây dựng triển khai mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại công an cấp xã, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã lựa chọn Công an phường Tân An là đơn vị tổ chức thí điểm mô hình bộ phận một cửa. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay mô hình bộ phận một cửa đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và nhân dân đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với bộ phận một cửa Công an phường Tân An, các bộ phận một cửa của Công an các xã phường sau một thời gian đi vào hoạt động cũng đã phát huy hiệu quả. Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an xã phường đã có những chuyển biến rõ nét. Tất cả các thủ tục hành chính đều được giải quyết nhanh gọn đúng với thẩm quyền và đều được niêm yết công khai minh bạch để người dân dễ tìm hiểu, dễ theo dõi, thực hiện hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Các mô hình bộ phận một cửa của Công an thị xã Nghĩa Lộ hiện nay đều thực hiện tổ chức tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, khai sinh, đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú và thủ tục tách hộ. Tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Hiện nay cơ sở vật chất của bộ phận đã được đầu tư nhằm từng bước đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cán bộ trực 24/24 giờ thuận lợi cho việc tiếp công dân và hướng dẫn giải quyết công việc, góp phần đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, với phương châm cải cách hành chính nhanh gọn, chính xác, hiệu quả vì nhân dân phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cải cách hành chính, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa trên địa bàn để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong việc hỗ trợ thực hiện đề án 06 của Chính phủ, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước với tổ chức xã hội, nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới thực hiện thành công công tác chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu với các mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao. Đây là những nhân tố điển hình không chỉ động viên khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế tại địa phương, mà còn góp phần trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tại cơ sở, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhiều năm nay, gia đình anh Sổng A Dũng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên gắn bó với cây quế và làm giàu từ loại cây được mệnh danh là vàng xanh này. Với 9 hectare đất lâm nghiệp, gia đình anh Dũng trồng đan sen thành 3 lứa tuổi để thuận tiện trong quá trình chăm sóc, thu hoạch và có nguồn thu ổn định. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây quế đã giúp gia đình anh ổn định cuộc sống, chăm sóc con cái. Để có nguồn thu thường xuyên, khi mới trồng quế, anh Dũng thường cấy mật độ dày khoảng 2.000 cây trên 1 hectare. Cây từ 4 đến 5 tuổi trở lên, anh bắt đầu thu tỉa. Ngoài ra, tận dụng lại những diện tích dưới tán rừng, anh còn nghiên cứu đưa giống cây khôi nhung và cây sơn thục về trồng thử nghiệm trên diện tích 3 hectare để tăng thu nhập cho gia đình. Anh Dũng nói:
tính ra trồng cây quế với là trồng cây dược liệu như cây khôi nhung này, cây sơn thục này thì tôi đã tính hết rồi. Sau này ví dụ cây quế nó tầm cái khoảng độ 15 đến 20 năm ví dụ như thế, nhưng mà cái cây này thì mình đã tính trước, mình trồng cái này thì đến cái thời điểm mà quế khai thác rồi thì cái này khai thác được đồng đều hết, là một loạt là chặt cả thu cả cái này, thu cả sơn thục, thu cả lá khôi, là cây lá khôi nó cao thì mình chặt hết về mình ương giống lại. Còn cái gốc thì mình khai thác quế xong nó lại mọc chồi lên, rồi cái sơn thục thì mình cũng khai thác một loạt hết thì xong là mình mới làm lại, mình bắt đầu cấy lại từ đầu.
Với diện tích đất lâm nghiệp hiện có, nhờ tận dụng dưới tán rừng và chia tuổi cây mà mỗi năm gia đình anh Dũng có thu nhập trên 300 triệu đồng. Cái được của người nông dân Sổng A Dũng không chỉ là có nguồn thu đan sen ba loại cây trồng trên một đơn vị diện tích, mà còn giúp anh tiết kiệm được nhân công lao động chăm sóc cây trồng, hình thành phương pháp canh tác hữu cơ do cây quế tán cao che phủ nên ít phải làm cỏ. Khi chăm sóc khôi nhung và cây sơn thục cũng đồng thời chăm sóc luôn cả cây quế. Chính cách làm khoa học sáng tạo đã giúp gia đình anh Dũng trở thành hộ điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết thêm:
cái mô hình phát triển kinh tế của ông Sổng A Dũng thì với quy mô thực hiện này, thu nhập bình quân, thu nhập hàng năm khoảng 300 đến 350 triệu. Đấy, hiện nay là với cái thu nhập ổn định từ cây quế, che măng ba độ và khôi nhung. Cách làm thì rất khoa học và bài bản, tập trung vào những cái cây chủ lực, những cái cây mà anh chọn làm đưa vào mô hình để sản xuất của gia đình. Anh sẽ tập trung vào những cây quế, cây khôi nhung để lồng ghép vào làm sao để tăng cái sản lượng, cái thu nhập cho gia đình. Và anh chăm chỉ để chăm sóc những cái cây đó trở thành cái hàng hóa để bán ra thị trường mà rất ổn định. Đấy là cái cách làm khác với những cái hộ khác. Những hộ khác thì rất nhiều việc nhưng mà nó cũng không tập trung vào những cái việc gì cụ thể để có những cái hiệu quả nhất định. Riêng cái mô hình của anh Dũng là anh làm khác với các hộ khác, là một trong những hộ tiên phong của địa phương là sản xuất giỏi.
Nằm cách chân núi Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên không xa là một cơ ngơi bề thế khang trang và xưởng sản xuất may thêu có tên Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Hờ Mông thời đại mới Chư Bầu Giang, do chàng trai Mông Giàng A Chư làm giám đốc. Vốn không qua một trường lớp đào tạo nào về làm kinh doanh, nhưng bằng kinh nghiệm thực tế và bản lĩnh, ý chí quyết tâm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, anh Giàng A Chư đã mạnh dạn khởi nghiệp từ nghề may thêu trang phục Mông của dân tộc mình. Để bắt kịp thời đại cũng như tạo việc làm ổn định cho gia đình và nhân công lao động, anh Chư đã đưa công nghệ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, từ nghề này vừa mang lại thu nhập cao cho gia đình, vừa gìn giữ và phát huy được giá trị truyền thống bản sắc độc đáo đồng bào Mông. Anh Trư nói.
Thực ra là cạnh tranh cũng rất là quyết liệt, bởi vì bây giờ thì thời buổi thị trường nó cạnh tranh thì làm thì chủ yếu là mình làm theo cái hình thức là hoa văn, họa tiết của mình làm đạt yêu cầu của họ, đẹp, mình bán giá thành hợp lý, mình làm sản phẩm đủ tiêu chuẩn, chất lượng cho người ta để giữ uy tín cho khách hàng, thì mình từ đó mình sẽ giữ được chân khách hàng và khách hàng sẽ tin tưởng mình, sau đó mình sẽ xuất ra được thị trường nhiều hơn cái số lượng hàng của mình theo yêu cầu của họ.
Với hai dây chuyền may thêu hiện đại, mẫu hoa văn được đồ họa bằng phần mềm vi tính cho ra các sản phẩm thêu theo ý tưởng. Bởi vậy, từ những hoa văn đơn giản đến những họa tiết tinh xảo cầu kỳ, xưởng thêu của gia đình anh đều có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mặc dù áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhưng để có được những họa tiết hoa văn phù hợp với truyền thống và thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài việc anh Trư đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, sưu tầm những họa tiết văn hoa của đồng bào Mông trong và ngoài tỉnh, hai vợ chồng anh Trư còn dày công nghiên cứu để cho ra những họa tiết hoa văn mới phù hợp với nhiều phong cách của giới trẻ Mông hiện đại ngày nay. Cùng với đó, anh thường quảng bá sản phẩm của mình trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Hiện tại công ty của anh đã có những đơn hàng từ nước ngoài như Mỹ, Pháp và Lào. Chị Sùng Thị Lâu vợ anh Trư nói.
Tôi rất tự hào vì chính tay tôi và cũng có anh Trư là người rất là giỏi. Anh đã tổ chức nên và anh đã thành lập nên một cái công ty sản xuất đồ thổ cẩm để chúng tôi được, thứ nhất là chúng tôi có thu nhập ổn định này, thứ hai là chúng tôi rất là tự hào vì chúng tôi đã tự tay làm nên những bộ trang phục nguồn gốc truyền thống rất là đẹp và khi mặc lên người thì chúng tôi rất là tự tin và rất là hãnh diện với bản sắc dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn luôn giữ gìn để bản sắc dân tộc của mình nó không bị mất gốc.
Là người đam mê du lịch và có khát vọng mãnh liệt trong việc đưa hình ảnh vẻ đẹp của huyện vùng cao Mù Cang Chải đến với du khách trong nước và quốc tế, chị Hờ Thị Sinh ở xã La Pán Tần, một cô gái người Mông mới tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã quyết định trở về nơi mình sinh ra để mở dịch vụ du lịch homestay. Với mong muốn quảng bá cũng như khai thác tốt lợi thế về vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang và phát triển du lịch, ngoài xây dựng homestay với kiểu kiến trúc nhà sàn, với lợi thế học chuyên ngành du lịch, Hờ Thị Sinh còn xây dựng những hành trình khám phá và check-in vào tất cả các thời khắc đẹp trong ngày, rồi tự mày mò học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng để chụp ảnh và làm những video về cảnh đẹp của Mù Cang Chải và đưa lên mạng xã hội. Dinh còn tự mình học cách pha chế đồ uống, đồng thời học hỏi cách làm các món ăn độc đáo của người Mông từ bố mẹ, rồi lên thực đơn sao cho vừa giữ được nét độc đáo trong ẩm thực của người Mông bản địa. Chị Dinh chia sẻ.
Em là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau khi em tốt nghiệp và về quê hương, em thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp và đang thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngày ngoài nước. Tuy nhiên, để mà quảng bá và tuyên truyền các nét văn hóa và phong tục tập quán của người đồng bào Mông đến với du khách là khá hạn chế. Nên thay vì em xin việc vào làm các cơ quan nhà nước thì em đã lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng nhằm tuyên truyền và quảng bá các nét phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào Mông đến với du khách.
Để thu hút du khách, chị Hờ Thị Sinh còn chủ động liên kết với các chủ homestay khác và đội ngũ các hướng dẫn viên du lịch tại địa phương chia sẻ kinh nghiệm và kết hợp tổ chức các hoạt động. Nhờ đó mà vào mùa du lịch, homestay đảm bảo phục vụ hết các lượt du khách với các hoạt động để tổ chức quy mô khám phá vẻ đẹp Mù Cang Chải khi bình minh và ấm cúng bên bếp lửa trại khi đêm xuống. Anh Hàng A Chơ, xã Lam Ba Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Mình cũng thấy cơ sở hạ tầng ở đây rất là tuyệt vời. Và ở đây thì view ngay mặt sông lớn, buổi sáng thì các bạn có thể chiêu, rất là đẹp. Và mình cũng sẽ giới thiệu khách đến với chỗ Green Hostel, cũng như là chỗ chị Dinh, một chị chủ nhà rất là vui tính và luôn luôn hỗ trợ khách.
Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, cơ hội việc làm mở rộng, nhiều người lựa chọn ra khỏi làng quê nghèo, ra thành phố làm ăn với mong muốn được làm giàu. Nhưng cũng tại miền quê nghèo, ở vùng sâu vùng xa khó khăn đó, vẫn có những người còn bám trụ lại, đang ngày đêm miệt mài lao động để góp phần phát triển kinh tế quê hương và những tấm gương như chị Dinh, anh Trư hay anh Dũng bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm, chính là những bông hoa đang lặng lẽ, tỏa hương, làm nên những sắc màu sinh động cho các bản làng người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm trước, các điểm bưu điện văn hóa xã được đầu tư xây dựng, trở thành một thiết chế văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại các xã trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, đến nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã ngày càng hạn chế, nhất là ở khu vực thành thị. Vì thế, những điểm bưu điện văn hóa xã này cũng trở nên cũ kỹ và điều hưu, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như việc nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị. Phản ánh của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Tường nhà, bàn ghế, các vật dụng đều cũ kỹ, nền xi măng thì bong chóc, lởm chởm chỗ có chỗ không. Đó là thực trạng đang diễn ra nhiều năm nay tại hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, các thiết chế văn hóa này lại nằm ở vị trí trung tâm, khu vực đông dân cư, đông người qua lại hoặc ngay sát trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Điều này đã gây mất mỹ quan đô thị, lãng phí quỹ đất. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Bưu điện là một cái điểm để được các công dân trên địa bàn xã Văn Phú cũng như là công nhân ở khu công nghiệp đến để giao dịch ở trên cái điểm bưu điện này. Thế nhưng mà bưu điện cũng đã xuống cấp, thì đối với thay mặt địa phương thì chúng tôi cũng đề nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét cho kinh phí để tu sửa, nâng cấp cái bưu điện điểm Bình Lục này. Đây nó cũng là một cái điểm cho các công dân và các công nhân ở trên địa bàn đến để giao dịch, cũng là cái điểm sinh hoạt các cái lĩnh vực về văn hóa.
Bà Bùi Thị Kim Chi, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Ở đây nhiều người đến giao dịch thì tôi cũng muốn nâng cấp sửa sang lại để cho mọi người dễ đi.
Chị Trần Thị Út, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tâm sự.
Theo tôi thấy thì là rất chi là sập sệ này. Thứ nhất là nền thì đá lỏng chỏng này. Cái thứ hai là vào bên trong là nó cơ sở vật chất thì nó tàn quá. Cho nên là mình yêu cầu mình cần phải nâng cấp lên cho nó hoàn hảo hơn, đẹp hơn để cho dân là xã, dân làng, lối xóm người ta nhìn vào mình có một cái bưu điện thật là văn minh.
Thành phố Yên Bái hiện có khoảng 6 đến 7 điểm bưu điện văn hóa xã. Các điểm bưu điện văn hóa xã đều nằm vị trí trung tâm các địa giới hành chính. Với mục đích giúp người dân thuận tiện khi đến giao dịch. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp như hiện nay của các điểm bưu điện văn hóa xã đã khiến không ít người e ngại, thiếu tin tưởng khi đến chuyển phát các giấy tờ quan trọng và gây mất mỹ quan đô thị, nhất là đối với các xã đang phấn đấu đạt tiêu chí trở thành phường của thành phố Yên Bái. Anh Lưu Sĩ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nói chung là nhìn thì nó cũng không mỹ quan cho lắm.
Ông Trần Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chuẩn bị cho giai đoạn xã trở thành phường thì tất cả cái cơ sở vật chất của bến xã nói chung cũng như các cơ sở tầng trên địa bàn xã nói riêng thì được đầu tư xây dựng tương đối khang trang để đạt chuẩn xã trở thành phường. Mà tuy nhiên thì trong giai đoạn hiện nay thì cái viện văn hóa xã thì đã được xuống cấp vì đã được đầu tư nhiều năm rồi, hiện tại nó xuống cấp thì để đảm bảo mỹ quan chung của xã trở thành phường thì cũng mong muốn là các cơ quan nhà nước tạo điều kiện quan tâm nâng cấp sửa chữa cái nhà bưu điện văn hóa xã để được nó khang trang khi mà người dân đến giao dịch thì nó cũng là đem một cái bộ mặt văn hóa của xã.
Việc xuống cấp và mong muốn cần được di rời hoặc cải tạo đã được các cử tri thành phố Yên Bái đưa ra hội nghị tiếp xúc cử tri ba cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 30 tháng 11 2023. Trong lúc chờ đợi, các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết, ngành bưu điện cũng cần có các giải pháp để các điểm bưu điện văn hóa xã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và trọng trách mới thời hội nhập.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn cả nước nói chung và các doanh nghiệp ở Yên Bái nói riêng. Giá trị xuất khẩu toàn tỉnh không theo đà tăng trưởng, thậm chí nhiều mặt hàng truyền thống giá trị xuất khẩu còn giảm mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn, có nhiều doanh nghiệp có những cách làm sáng tạo để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đồng thời gia tăng giá trị xuất khẩu cho địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù đã hết giờ làm việc buổi chiều, nhưng anh Đinh Trọng Tuyến, cán bộ bộ phận nghiệp vụ kiểm hóa Hải quan Yên Bái, vẫn có mặt kịp thời tại xưởng sản xuất của công ty cổ phần thương mại đá Cầu Vồng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, để kiểm hóa lô hàng hóa trang trí, chuẩn bị xuất khẩu đi Nhật Bản ngay trong đêm. Anh Đinh Trọng Tuyến, cán bộ bộ phận nghiệp vụ kiểm hóa Hải quan Yên Bái, nói.
Để tạo thuận lợi một cách tốt nhất cho doanh nghiệp, thì chi cục Hải quan Yên Bái cũng như lãnh đạo chi cục, cũng như anh em cán bộ công chức, tạo điều kiện cho doanh nghiệp là nếu khi có hàng đến thì chúng tôi cũng tận chân công trình để coi như là kiểm hóa và kẹp trì cho doanh nghiệp, kể cả là đôi khi cứ quá giờ, muộn một chút chúng tôi cũng tạo điều kiện để giúp đỡ doanh nghiệp. Chẳng hạn như hôm nay như công ty cổ phần thương mại đá Cầu Vồng đây, thì chúng tôi xuống tận, người ta có địa điểm kiểm hóa tại chân công trình đây, thì tại nhà máy thì chúng tôi xuống coi như là kẹp trì và kiểm hóa, và số lượng hàng hóa tất cả chủng loại tất cả mọi cái là đều đúng, và chúng tôi kẹp trì để cho doanh nghiệp xuất khẩu đi nước ngoài.
Bên trong các khu vực sản xuất, khu vực hoàn thiện đóng bao của công ty, công nhân tại các tổ vẫn đang miệt mài làm việc hết công suất, tăng ca, tăng giờ cho kịp các đơn hàng xuất khẩu khác trong những ngày tới. Với những chế độ đãi ngộ hết sức ưu đãi, ngoài lương trả đầy đủ, còn được tính tiền làm thêm giờ, nếu làm ngày nghỉ, ngày lễ. Môi trường làm việc thân thiện, không có khoảng cách giữa chủ và người làm, nên ai cũng nhiệt tình làm việc và muốn gắn bó lâu dài tại đây. Chị An Thị Thanh Dung, công nhân tổ đóng bao, công ty cổ phần thương mại đá Cầu Vồng, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Tôi bắt đầu làm việc từ khi năm 2019, khi công ty thành lập. Ở đây thì chúng tôi làm bên bộ phận đóng bao. Việc làm của chúng tôi là chân tay nhưng mà đòi hỏi rất là cao, vì là hàng xuất khẩu sang các nước như là Hàn Quốc, rồi Nhật, rồi Úc, rồi Mỹ đấy. Nên là chúng tôi phải làm thật sạch, rửa đá cũng sạch, mà các quy trình nó cũng phải, ví dụ đóng hàng nó cũng phải vuông vắn, không được đổ. Thu nhập chúng tôi thì chúng tôi làm khoán, lâu bình quân thì cũng 8 đến 10 triệu. Công ty rồi thì cũng ở gần nhà thì cũng phải đi các tỉnh đá thì chuyển từ Lục Yên về chúng tôi làm.
So với năm 2022, giá trị xuất khẩu của công ty cổ phần thương mại đá Cầu Vồng tại xã Phú Thịnh, huyện Bình có giảm, nhưng so với mặt bằng chung trong giai đoạn khó khăn như hiện nay thì mọi chỉ tiêu vẫn đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Chỉ tính riêng 11 tháng qua, công ty vẫn sản xuất được gần 13.000 tấn sản phẩm đá trang trí các loại, đạt doanh thu đạt gần 35 tỷ đồng. Không chỉ tăng cường bán hàng trong nước, công ty còn tích cực mở rộng thị trường nước ngoài. Ngoài những thị trường truyền thống lâu năm, xuất khẩu đi nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, công ty còn mở rộng sang những thị trường khó tính như Úc, Mỹ. Anh Nguyễn Khắc Thuận, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đá Cầu Vồng, nói.
Thật ra thì cái thị trường Nhật Bản và thị trường Hàn Quốc là một trong những cái thị trường mà phải nói là khách hàng một trong khó tính nhất hiện nay, và những cái sự chi tiết tỉ mỉ của họ thì ngoài cái việc mà họ yêu cầu đưa cho mình những cái đơn hàng rồi quy trình sản xuất rồi những cái quy chuẩn chất lượng ra, thì trong quá trình mình sản xuất thì họ cũng cử những cái người giám sát đến và họ cũng hướng dẫn mình hoàn thiện những cái mặt kỹ thuật rồi những cái yếu tố khác, để khi mà đảm bảo để khi sản xuất ra và xuất đến thị trường của họ thì những cái sản phẩm nó có thể cập nhật được cái quy chuẩn chất lượng của bên Nhật, Hàn Quốc, và đặc biệt là những yếu tố là về kỹ thuật cũng như an toàn đối với con người.
Năm 2023, ngành gỗ là một trong những ngành gặp nhiều khó khăn nhất trong công tác xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm gỗ ván rán gần như không xuất bán được. Theo thống kê, có tới hơn một nửa số cơ sở doanh nghiệp phải xin dừng hoạt động. Thế nhưng nhờ biết cách vượt qua khó khăn, với nhiều giải pháp, công ty trách nhiệm sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên không chỉ đứng vững trên thương trường mà còn gia tăng giá trị xuất khẩu. Càng về những ngày cuối năm, đơn hàng tại công ty lại càng nhiều. Tại các tổ sản xuất ván ép ván rán, làm giấy đế vàng mã hay tổ hoàn thiện, trên 100 công nhân đều phải làm tăng ca tăng giờ. Anh Vũ Văn Khải, tổ hoàn thiện công ty trách nhiệm sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường nói.
Trong cái thời gian này thì thực ra là cuối năm thì ở bên bạn thì người ta đẩy cái hàng để người ta làm cái hàng dự trữ đầu năm ấy, thế cho nên bọn em là giờ thời gian này là phải tăng ca rất là dài, thậm chí làm đến 9-10 giờ đêm, và bọn em làm từ 5 giờ sáng cơ. Đấy, cho nên là giờ là công nhân là thừa việc làm chứ không phải là thiếu việc nữa. Thu nhập thì tăng ca thì chắc chắn là nó sẽ phải tăng rồi. Là bọn em làm ở đây thì đa phần anh chị em làm đây là toàn những người từ 4-5 năm đổ lên thôi. Nói chung là ai cũng muốn gắn bó lâu dài, bởi vì công việc làm thì thứ nhất là nó ở gần. Đây là toàn anh chị em ở trong xã thôi.
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, tổ chia tệp, công ty trách nhiệm sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường chia sẻ.
Ở đây nhiều, nói chung là nhiều việc ấy. Việc lúc nào cũng có. Ở bên kia lúc nào cũng có đơn đặt hàng cho các chị em lúc nào cũng có việc. Nói chung là cái nghề này thì là chủ yếu là chị em phụ nữ là lương được bình quân ấy là từ 6 đến 7 triệu, có những cái khâu nó chạy máy chẳng hạn ấy, thì nó lên 9-10 triệu, thì là nói chung là cũng sống được. Như thế là cảm thấy là ổn.
Lường trước những khó khăn thách thức của ngành gỗ, nhất là công tác xuất khẩu, bởi từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nên kinh tế thế giới bị ảnh hưởng, người dân thắt chặt chi tiêu nên nhu cầu về các sản phẩm gỗ giảm mạnh. Công ty Trạch Hoàn Sản xuất Thương mại Đạt Phương luôn chủ động và xác định chất lượng sản phẩm phải luôn đặt lên hàng đầu. Cùng với việc đầu tư ngày càng bài bản về hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, kết nối, công ty cũng luôn chủ động tìm kiếm thêm bạn hàng mới trong quá trình để tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, công ty luôn đạt được niềm tin đối với các đối tác lớn lâu năm, các bạn hàng truyền thống hay các bạn hàng mới đều rất tin tưởng. Cả ba mặt hàng răm, giấy xuất khẩu, giấy vàng mã và gỗ rán của công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đạt Phương đều xuất khẩu ổn định. Nên năm 2023, doanh thu công ty đạt hơn 80 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ so với năm 2022. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường trao đổi.
Tôi đã chú trọng về cái công tác, cái chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là chú trọng về cái lắng nghe cái ý kiến của khách hàng. Nên là mặc dù là thị trường gỗ rất là khó khăn, đặc biệt là với ngành gỗ rán, thì nhưng chúng tôi, công ty chúng tôi vẫn duy trì được cái sản xuất, đảm bảo công việc làm cho người lao động và ổn định cái đơn hàng cho các khách hàng, được khách hàng đánh giá là rất là cao. Nên là đơn hàng của chúng tôi thì đủ để cho công nhân làm, không chưa... Từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi chưa nghỉ một ngày nào. Chúng tôi đã chú trọng về cái chất lượng sản phẩm. Tiếp theo thì chúng tôi vẫn cứ duy trì sản xuất. Và hiện tại thì công ty cũng đang có kế hoạch nâng công suất lên 30 công một tháng. Thì đã được khách hàng, cũng đã hợp đồng với khách hàng bao tiêu cái sản phẩm. Nên là chúng tôi cũng chỉ chờ cái thời gian để chúng tôi lắp đặt máy móc thiết bị để chúng tôi nâng công suất lên để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng.
Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với công tác xuất khẩu, với những cách làm sáng tạo, các doanh nghiệp Yên Bái vẫn vươn lên đứng vững trên thương trường, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.